Khai Thị ngày 12 tháng 3 năm 2003 do Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng. Kính thưa quý vị Pháp Sư, kính thưa quý vị đồng tu, có phải mọi người đây đều đến tham gia Phật Pháp và ngày mai phải trở về nước không? Tốt lắm! 70 ngày Phật Pháp của lần này cũng rất là thù thắng. Hôm nay công đức đã viên mãn. Viên mãn ở đây không có nghĩa là kết thúc, mà là một sự khởi đầu tốt đẹp. Hy vọng quý vị đồng tu đem cái tâm thanh tịnh, tâm nguyện và tín tâm của mình trong 70 ngày niệm Phật thực hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mọi thời, mọi nơi đều gìn giữ không cho thất thoát. Như vậy mới gọi là công đức chân thật. Nếu như chỉ có Phật trong tâm khi ở niệm Phật đường, vừa rời khỏi niệm Phật đường liền quên mất ông Phật, như vậy chỉ có thể nói là trồng được một chút ít thiện căn trong A Lại Gia Thức mà thôi. Công đức lợi ích thù thắng nơi Phật Pháp ở trong kiếp này thật rất khó mà đạt được. Cho nên quý vị đến đây niệm Phật, dù chỉ học được một ít nghi thức kỷ luật, học một ít đạo lý, tuy nhiên nhất định phải trường kỳ gìn giữ, đừng cho sao lãng. Mấy ngày gần đây tình hình thế giới thật là khẩn trương, chiến tranh đang chuẩn bị bùng nổ. Lần này nếu xảy ra chiến tranh, đây chính là kiếp nạn của toàn thể nhân loại, và hơn cả bất cứ lần chiến tranh nào khác trong lịch sử. Dù là đệ nhị thế chiến cũng không thể sánh bằng lần chiến tranh này. Trong quá khứ, những lời tiên tri của các tôn giáo từng nói đây là chiến tranh tận thế, ngày tàn của thế giới, vô cùng đáng sợ. Những người yêu thích hòa bình trên toàn thế giới đang tìm đủ mọi cách để ngăn trở. Xem tình hình thật là vô cùng khó mà khuyên can được. Có một số đồng tu đến hỏi tôi. Tôi nói phương pháp duy nhất của chúng ta hiện nay là phải thành tâm thành ý niệm Phật, đem công đức niệm Phật hồi hướng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, hy vọng Phật lực gia hộ khiến cho kỳ chiến tranh lần này có thể tránh khỏi. Ngoài việc này ra không còn phương pháp nào tốt hơn. Trước khi đệ nhị thế chiến xảy ra vài năm, Nhật Bản phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Chúng tôi ở trong hội Phật giáo đồng nguyện nhìn thấy rất nhiều bài báo đều phản ánh tâm nguyện của nhân dân và Phật giáo đồ của Trung Quốc cũng như Nhật Bản không muốn có sự xung đột giữa hai nước Trung Nhật xảy ra. Lúc bấy giờ, lão cư sĩ Hạ Liên Cư phát động phong trào niệm Phật hồi hướng. Tuy nhiên, thời bấy giờ không có những truyền tin của khoa học kỹ thuật tân tiến như ngày hôm nay. Tốc độ liên lạc nhanh nhất vào thời đó là điện báo. Điện báo là từ văn tự phiên dịch ra mật mã, lại từ mật mã chuyển sang tín hiệu. Một công việc rất là phiền phức, dông dài. Không như hiện nay, chúng ta dùng phép vô cùng tiện lợi. Cho nên mới kêu gọi tất cả Phật giáo đồ của hai nước Trung Nhật kết hợp nhau niệm Phật. Vì như vậy có thể tạo nên lực lượng vô cùng to lớn. Thế nhưng muốn mỗi ngày cùng nhau niệm Phật rất là khó. Do đó Ngài mới nghĩ ra một cách là chọn ngày trăng tròn, nghĩa là mỗi tháng gặp đúng vào ngày trăng tròn, tất cả Phật giáo đồ cùng nhau tập hợp lại niệm 2 giờ đồng hồ để hồi hướng Cách suy nghĩ này rất là tốt. Tuy nhiên, quý vị phải biết, mỗi tháng ngày trăng tròn chỉ có một lần. Mỗi tháng, mọi người cùng nhau tu tập 2 giờ đồng hồ. Tuy không cùng một chỗ, nhưng cùng một lúc, cùng một giờ. Bất luận là ở chỗ nào, đều đồng thời niệm Phật. Cách làm này rất tốt, nhưng vẫn không có cách chi đánh tan đi ý niệm của nhóm quân phiệt Nhật Bản muốn xâm lược Trung Quốc. Do đó, chiến tranh vẫn xảy ra. Sau đó 4 năm, đệ nhị thế chiến bùng nổ. Những sự kiện này vẫn còn hiện rõ trong ký ức của chúng tôi. Chiến tranh lần này sẽ không giống như ngày xưa. Hiện nay là chiến tranh nguyên tử, chiến tranh sinh hóa. Một quả bom nguyên tử thôi là phải giết chết đến hàng triệu người. Nước Đại Cường ngày nay chế tạo những hạt nhân nguyên tử có thể hủy diệt hơn mấy chục lần quả địa cầu này của chúng ta. Chúng tôi biết tình hình nguy cơ vô cùng cấp bách. 2 ngày gần đây, chúng tôi khuyên quý vị đồng tu ở học viện trên núi tạm thời đình chỉ các thời khóa tu học. Trong liên tiếp 2 tuần, giờ phút then chốt trong 2 tuần này của chúng ta là niệm Phật suốt ngày và đêm không gián đoạn. Đồng thời, tôi cũng loan tin trên mạng lưới Internet, hy vọng quý vị đồng tu nghe tiết mục giảng kinh của tôi trên Internet tối nay. Khi nghe được tin này rồi, ngoài những giờ làm việc ra, thời gian còn lại, mong quý vị đều nhất tâm niệm Phật, đem công đức niệm Phật, hồi hướng cho thế giới được hòa bình. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi của chúng ta nhất định sẽ được cảm ứng. Đạo lý cảm ứng đạo giao, Phật đã nói rất rõ ràng trong các đại thừa kinh giáo. Gần đây, chúng tôi nhìn thấy tờ báo cáo của các khoa học gia Nhật Bản nói về nước. Họ đã nghiên cứu liên tiếp 8 năm về sự kết tinh của nước. Sau cùng đã phát hiện ra, bất cứ là nước ở chỗ nào đều biết nghe, biết đọc và hiểu được ý nghĩ của con người. Tâm của người thiện lành mang lòng yêu thương, cảm ơn đối với nước. Nước này dưới cái nhìn phóng đại của kính hiển vi thấy rõ sự kết tinh của nó vô cùng đẹp đẽ. Ngược lại, nếu tâm của con người không được tốt lành, đang sân giận, mang ý hận thù, thì sự kết tinh của nước hiện ra hình trạng vô cùng khó coi. Nó tùy theo ý niệm của con người mà sinh ra sự biến hóa. Khoa học gia gần đây đã phát hiện như vậy. Đây là điều rất có lý. Nhưng kỳ thật, những điều này trong các kinh điển Đại Thừa, Phật đã nói qua rồi, chỉ vì chúng ta không hiểu mà thôi. Tin tức về sự kết tinh của nước do một số đồng tu mang đến cho tôi. Tôi vừa xem qua, liền nghĩ ngay đến những lời trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Phật nói, tất cả vạn pháp duy tâm sở hiện. Tất cả các pháp đều do tâm mà biến hiện. Tất cả các thứ, nhân, quả, thế giới, vi trần, nhân tâm thành thể, mở ngoặc, do tâm mà thành thể. Phật nói câu này, ngày nay khoa học gia đã chứng minh được, toàn bộ vũ trụ, bao gồm cả hư không, là từ đâu đến? do tâm mà thành thể. Như lời trong kinh Hoa Nghiêm: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức là gì? Thức là ý niệm của chúng ta. Thức hiện ra tướng nên gọi duy tâm sở hiện. Mà cảnh giới bên trong của các tướng lại thiên biến vạn hóa nên gọi duy thức sở biến. Phạm vi mà Phật đề cập đến rất là rộng lớn. Không những là nước, mà Ngài còn nói đến vạn pháp. Trong tất cả các pháp, thế giới là lớn nhất, vi trần là nhỏ nhất trong các pháp. Do tâm thành thể. Tâm là gì? Là linh tri. Những năm gần đây, chúng tôi đề xướng pháp hội tam thời hệ niệm. Trong đó có khai thị của Ngài Trung Phong. Tôi tin rằng quý vị đã tụng thuộc lòng. Ngài nói rất rõ về tâm. Tâm là gì? Ngài nói có ba cái. Thứ nhất, nhục tâm, tức là tâm bằng thịt bằng máu của chúng ta. Thứ hai là nguyên lụy tâm. Nguyên lụy tâm thuộc về thức, tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chúng sanh hữu tình có loại tâm này, vô tình chúng sanh thì không có. Vô tình chúng sanh không có, nhưng nó tùy thuộc hữu tình chúng sanh mà sinh ra sự biến hóa. Do đó, sự khác biệt giữa chúng sanh hữu tình và vô tình là như vậy. Hữu tình chúng sanh có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vô tình không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Thứ ba, chân tâm. Chân tâm thì hoàn toàn giống nhau. Chân tâm là linh tri, cho nên nước có linh tri. Nó có thể nghe, thấy và hiểu được ý của con người. Nước có thể hiểu được, tất cả vạn vật cũng có thể hiểu được. Hoa cỏ, cây cối, vi trần. Vi trần là thứ mà mắt thịt của chúng ta không thể nhìn thấy. Hiện nay, khoa học gia gọi đó là nguyên tử, điện tử, lạp tử. Trong Phật Pháp, gọi là vi trần. Tất cả đều có linh tri cả. Hữu tình chúng sanh khởi tâm động niệm là cảm. Vô tình chúng sanh hiện ra sự biến hóa là ứng, cảm ứng đạo giao. Cho nên thế giới cực lạc và thế giới của chúng ta giống nhau không hề có một chút sai biệt. A-di-đà Phật với chúng ta cũng giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ